Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 25 tháng 11, lễ Thánh Katharina Alexandria và Thánh Columban. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Katharina Alexandria và Thánh Columban qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Katharina Alexandria. Thánh nữ Katharina sống vào thời giáo hội sơ khai. Ngài là con gái của một gia đình dân ngoại giàu có ở thành Alexandria, nước Ai Cập. Thánh nữ là một cô gái rất đẹp và rất ham thích việc học hành. Katharina Alexandria say mê nghiên cứu những vấn nạn sâu xa của triết học và tôn giáo. Một ngày kia, Thánh nữ Katharina Alexandria bắt đầu đọc các sách viết về Kitô giáo. Và chẳng bao lâu, Katharina Alexandria trở thành Kitô hữu. Thánh nữ Katharina Alexandria được 18 tuổi khi hoàng đế Masentino bắt đầu bách hại các Kitô hữu. Rất mực can đảm, thánh nữ đáng yêu này đã đến nói cho nhà vua biết về sự độc ác của ông. Khi ông vua này bàn về các tà thần, Katharina đã minh nhiên chỉ cho ông thấy các thần ấy là giả tạo. Masentino không thể lý giải được các vấn nạn của Katharina. Và vì thế, ông đã triệu vời 50 triết gia ngoại giáo hào hạng nhất đến để đối phó với Katharina. Một lần nữa, Katharina lại làm sáng tỏ chân lý của đạo Công giáo. Tất cả 50 triết gia này đều phải công nhận rằng Katharina có lý. Hết sức tức giận, Masentino đã cho lính giết chết từng người trong họ. Sau đó, ông cố gắng chinh phục Katharina bằng cách tặng cho thánh nữ chiếc vương miện hoàng hậu. Khi biết Katharina Alexandria nhất mực từ chối, ông liền sai quân lính đánh đòn và tống giam Katharina vào ngục. Đang lúc Masentino cắm trại ở nơi xa, vợ ông và một viên sĩ quan đã tò mò đến nghe cô bé Kitô hữu lạ lùng này thuyết giảng. Họ đã tới bên phòng giam của Katharina Alexandria. Kết quả là họ cùng 200 lính canh khác đã được ơn trở lại. Vì chuyện này, hết thầy cả bọn đã bị Masentino lên án tử. Bản thân Katharina thì bị đặt trên một bánh xe đầy đinh nhọn để chịu hành hình. Thế nhưng khi bánh xe bắt đầu quay thì lạ lùng thay, nó cứ bị bật ra. Sau cùng, Katharina Alexandria bị trảm quyết. Thánh nữ được tôn tặng danh hiệu là thánh mồn mạng của các triết gia Công giáo. Thánh nữ Katharina Alexandria đã trân quý vẻ đẹp của niềm tin Kitô giáo. Đó là lý do thánh nữ có thể thuyết phục cách hiệu quả những người khác tôn giáo cùng tin theo đạo. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Katharina Alexandria giúp chúng ta tăng triển lòng yêu mến đối với các chân lý đức tin như Ngài. Thánh Columban là nhà truyền giáo nổi tiếng người Ái Nhĩ Lan, hoạt động ở Âu Châu. Khi còn là thanh niên, Ngài bị đau khổ dữ dội vì sự cám dỗ của xác thịt. Ngài phải xin sự cố vấn của một bà đạo đức sống ẩn tu lâu năm. Qua lời khuyên bảo của bà, Ngài nhìn thấy ơn gọi của mình. Đầu tiên, Ngài là một tu sĩ trên đảo Loch Ann. Sau đó, Ngài theo học tại tu viện Bangor. Sau nhiều năm sống tách biệt để cầu nguyện, Ngài đến xứ Gèo, nước Pháp bây giờ, để truyền giáo cùng với 12 người bạn. Các Ngài được dân chúng quý trọng vì sự hăng say giao giảng, làm việc tông đồ và luôn tuân giữ lời khấn bác ái. trong khi tu sĩ thời ấy thì lười biếng và dân chúng luôn luôn xung đột. Thánh Columban thiết lập vài tu viện ở Âu Châu mà sau này trở thành các trung tâm tôn giáo và văn hóa. Như mọi vị thánh khác, Ngài cũng bị chống đối. Cuối cùng, Ngài phải cầu khẩn đến Đức Giáo Hoàng để chống với cáo buộc của các giám mục người Pháp, nhằm minh xác điều Ngài giảng dạy là chân thật và chấp thuận các tục lệ của Ái Nhĩ Lan. Ngài khiển trách nhà vua về đời sống dâm loạn của ông dù đã thành hôn, do đó thánh nhân đã bị trục xuất trở về Ái Nhĩ Lan. Vì bão lớn, tàu của Ngài bị mắc cạn và Ngài tiếp tục công việc truyền giáo ở Âu Châu. Sau cùng, Ngài đến nước Ý, là nơi Ngài được tiếp đón ân cần bởi ông vua của người Lombard. Trong những năm cuối đời, Ngài thiết lập một tu viện nổi tiếng ở Bobbio và cũng là nơi Ngài từ trần. Các văn tự Ngài để lại gồm một luận án về sự ăn năn sám hối và các văn bản chống với bè rối Arian, các bài giảng, thi ca và quy luật tu viện. Sự phóng túng tình dục ngày nay đã đến mức quá độ. Chúng ta cần nhớ đến gương mẫu sống động của những thanh niên sống khiết tịnh như Thánh Columban. Và cuộc sống an nhàn của thế giới Tây Phương ngày nay trái ngược với hình ảnh bi thảm của hàng triệu người đang chết đói. Chúng ta phải chịu khó sống khắc khổ và có kỷ luật như các tu sĩ Ái Nhĩ Lan. Chúng ta cho rằng họ quá nghiêm khắc, họ đi quá xa, nhưng chúng ta sẽ đi được tới đâu? Trong thư gửi cho Đức Giáo Hoàng nói về sự tương tranh ở Lombardy, Thánh Columban viết: "Chúng con là người Ái Nhĩ Lan, sống ở bên kia quả địa cầu, là những người theo Thánh Phêrô và Phaolô và các môn đệ đã viết ra những quy tắc thiêng liêng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con không chấp nhận những gì khác hơn là giáo huấn và truyền thống tông đồ này. Con thú nhận là con rất đau lòng vì điều tiếng xấu về ngai tòa Thánh Phêrô ở quốc gia này. Mặc dù Roma thật xa cách, nhưng chúng con rất tôn trọng chỉ vì ngai tòa này. Xin Đức Thánh Cha hãy để ý đến sự bình an của giáo hội. Xin Ngài đứng giữa đàn chiên và bầy sói."
Lạy Chúa, Chúa trời con,
Ngài đã
đầy trái tim con
bằng tình yêu của
Chúa, bằng tình yêu của và nồng cháy, một tình yêu vững bền mãi mãi.
Trái tim con nhỏ hèn
biết lấy chi đáp lại tình
Ngài,
chỉ mong sao được yêu Chúa
từng giây trọn cuộc sống này. Của trái tim con là khát vọng của linh hồn con, là nguồn vui của đời sống con. Ôi tình yêu của mọi tình yêu, xin Ngài thanh hóa tâm hồn con bằng tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa, Chúa trời con,
đầy
trái tim con
bằng tình yêu,
Ngài chính của Lạy Chúa, bằng tình yêu của Ngài. Lạy Chúa,
một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng,
một tình yêu mạnh liệt và nồng cháy, một tình yêu vững bền mãi. Nhỏ hèn biết lấy chi đáp lại tình
Ngài, chỉ mong sao được
chỉ mong sao được yêu Chúa
từng giây, trọn cuộc sống này.
Ôi Chúa Giêsu, mối tình thắm nồng của Chúa cho con thật sâu thẳm trong tâm hồn con, tựa lửa thiêng dựng say tháng năm. Ôi tình yêu của mọi tình yêu, để đời con lễ dâng toàn thiêng cho ngọn lửa thánh tâm ngài.
Sống này